This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi, par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir où je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour.
Phượng Vy cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Vâng, và ngay bây giờ thì Phượng Vy mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với lại cô đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng ghi âm tại thành phố Dallas, Phượng Vy xin được chào cô Bé Bảy.
Chào Phượng Vy và chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas. Sao Phượng Vy khỏe không? Bữa nay lại không có anh Huy à?
Vâng, anh Huy đi vắng được cô. Cô khỏe không thưa cô?
Cảm ơn Phượng Vy, cô khỏe, Phượng Vy khỏe không?
Dạ, vâng, Phượng Vy cũng khỏe, cảm ơn cô rất là nhiều. Không biết là xăng, giá xăng dầu bên cô thế nào, có hạ được chút đỉnh nào không thưa cô?
Hạ được chút đỉnh, ok. Nhưng mà vẫn là trên 4 đồng, 1 gallon.
Vâng, bên Dallas thì thấp nhất bây giờ cũng có thể là có tùy theo cây xăng, nhưng mà cũng dưới 3 đồng đấy thưa cô. Dưới 4 đồng, Phượng Vy xin lỗi, dưới 4 đồng. Vâng, dưới 4 đồng thưa cô. Hy vọng rằng là sau khi cái chuyến đi ở bên Saudi trở về thì hy vọng rằng là ông Joe Biden có tin vui về xăng dầu cô nhỉ?
Không có đâu.
Không có luôn hả cô? Thì cô biết và bây giờ Phượng Vy trở về trong cái vấn đề mà những điều trông thấy đó thưa cô, thì cô biết là sau vài giờ khi mà tòa án tối cao lật ngược cái chính sách bảo vệ của liên bang đối với lại cái việc phá thai vào tháng 6, thì thưa cô là Tổng thống Joe Biden đó, thì ông đã phát biểu trước toàn quốc hội với lại một tuyên bố rõ ràng lắm là Roe sẽ nằm trên lá phiếu vào tháng 11 này. Thì thông điệp đó đã trở thành, phải nói là trọng tâm của việc mà Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử giữa kỳ và cái thời điểm mà ông Joe Biden phải đối mặt với cái tỷ lệ mà chấp thuận thấp trong lịch sử, và ngay cả khi trong số những người ủng hộ giảm xuống là 36% trong tháng 7, đó là theo một cái cuộc thăm dò của NBC thực hiện. Thì theo cô nhận xét, những cái hành động mà đòi lật ngược và phán quyết của tòa tối cao này nó có xét thành công không thưa cô?
Thì cô thấy như thế này, muốn biết cái dự tính này của Đảng Dân Chủ có thành công hay không á, thì phải xem coi là cử tri họ quan tâm về những cái vấn đề gì. Thì nhìn chung ấy thì tất cả mọi người đều thấy là các vấn đề mà người ta quan tâm nhiều nhất, ngay cả cô, cá nhân cô cũng vậy, là cái vấn đề lạm phát và cái vấn đề kinh tế nó có bị khủng hoảng hay không. Và kế tiếp đó là cái vấn đề khủng hoảng tại biên giới. Và cái thứ ba nữa là cái tội ác đó, gia tăng. Thì những cái vấn đề này thì là nó là cái hàng đầu rồi. Nhưng mà tới khi mà tối cao pháp viện mà phán quyết cái án lệ Roe v. Wade trao lại cái quyền mà vấn đề phá thai cho các tiểu bang thì là Đảng Dân Chủ với lại truyền thông cánh tả là họ hâm nóng cái này lên, là họ tuyên truyền lên thành một cái vấn đề rất là nóng bỏng mà họ cho là đây là cái vấn đề ưu tiên. Thành ra cô thấy là tùy theo cái khối cử tri mà được hỏi qua cái cuộc thăm dò đó thì mình thấy có những cái kết quả nó nhiều cái nó khác nhau, mà nhiều cái giống nhau mà nhiều cái khác nhau. Thì nếu mà cử tri Cộng Hòa được hỏi thì cái mối lo hàng đầu của họ là vẫn là kinh tế, thì gồm có lạm phát, là giá xăng, giá dầu. Kế đến là cái vấn đề biên giới mở toang, mang theo cái nhiều hệ lụy như là băng đảng buôn người, mà nhất là cái vấn đề ma túy, mà cái thuốc mà fentanyl bây giờ là nó tuôn vào biên giới rất là nhiều. Thì nhưng mà nếu với lại cái vấn đề nữa là cái tội ác gia tăng rất là nhiều tại những cái thành phố do đảng Dân Chủ kiểm soát. Nhưng mà nếu cử tri là Dân Chủ thì dĩ nhiên thì họ nói là ok, vấn đề phá thai là mối quan tâm hàng đầu, và kế đến đó là cái sự kiểm soát súng đạn. Nhưng cô thấy quan trọng là cái khối cử tri độc lập, thì họ quan tâm tới cái vấn đề gì. Thì chung chung thì đối với họ đó thì là cái vấn đề cũng là cái vấn đề lạm phát, vấn đề kinh tế, khủng hoảng biên giới và cái tội ác gia tăng. Nhưng mà đáng chú ý là cái khối cử tri của người Mỹ gốc Latin thì họ có một cái sự biến chuyển rất là mạnh. Là hồi trước là thường thường là theo Dân Chủ, mà bây giờ họ chuyển hướng qua Cộng Hòa rất rõ ràng, là qua cái sự đắc cử của cái cô Myra Floa trong cái cuộc bầu cử đặc biệt mà cô đã giành cái chiếc ghế mà cái đảng Dân Chủ họ đã nắm giữ trên 150 năm tại cái địa hạt 34 của tiểu bang Texas, là tiểu bang của Phượng Vi đấy. Thì hiện giờ cô này là chỉ là thay thế tạm thời cho tới tháng cuối năm nay thôi. Thành ra cô vẫn đang tiếp tục vận động cho cái ghế của cô vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Và hiện nay thì trên net, trên báo chí này nọ của cánh tả thì cô là cái mục tiêu tấn công của cánh tả và đảng Dân Chủ, là tấn công cổ tới tấp. Thành ra, nhưng mà theo cái ý kiến cá nhân cô thì có một cái dấu hiệu rất là nguy hiểm cho nước Mỹ mà cử tri cần phải quan tâm. Nhưng mà dĩ nhiên là không có được truyền thông cánh tả họ nói tới. Đó là cái sự thiếu hụt về nhân sự trong lực lượng quân đội và cảnh sát. Thì bên lục quân Hoa Kỳ, Army của Hoa Kỳ á, thì hiện nay thì họ cái quân số thiếu hụt là 10.000 binh sĩ. Nhưng mà tuyển mộ gặp rất là khó khăn vì đó ít người di dân. Trong khi đó thì Bộ Quốc phòng lại có lệnh là sa thải những cái quân nhân mà không có chịu chích ngừa COVID, chích ngừa cúm tàu Vũ Hán. Cho dù họ đã nộp đơn xin miễn vì cái lý do tôn giáo, nhưng mà trong cái số đông mà nộp đơn đó thì chỉ có một số ít được chấp thuận thôi. Thành ra, nghe nói bên không quân á, thì nếu mà không chịu chích á, thì là Bộ Quốc phòng sẽ cho giải ngũ, cho sa thải là mấy ngàn quân nhân lận. Trong khi đó thì là thiếu hụt nhân sự mà cái tuyển mộ rất là khó khăn. Còn cái về phía cảnh sát thì là như Phượng Vi với cô đã chứng kiến là có cái chiến dịch mà defund police của phong trào Black Lives Matter với lại Antifa, mà phải nói là có cái sự đồng tình và cái đồng lõa của truyền thông cánh tả cũng như là của đảng Dân Chủ. Và theo tin tức thì có hàng ngàn cảnh sát viên đã nghỉ việc hoặc là về hưu non tại các nơi mà do đảng Dân Chủ kiểm soát, mà điển hình là cái thành phố New York. Như là cô đã nói trong cái lần trước rồi thì từ đầu năm 2022 tới nay thì ở thành phố New York có trên 2.500 cảnh sát nghỉ việc. Đó là tại sao mà tội ác nó gia tăng tại thành phố New York nói riêng, và nói chung là các thành phố do đảng kiểm soát, do đảng Dân Chủ kiểm soát. Thì mới đây còn có một cái tin rất là động trời là hôm thứ tư vừa qua nè, nguyên cái sở cảnh sát của cái thành phố Kennedy tại South Carolina, nguyên cái sở cảnh sát họ đồng loạt họ xin từ chức vì cái lý do thì không có chịu nổi cái môi trường làm việc mà không có thân thiện, do cái ông mà không biết tiếng Việt mà dịch như thế nào, gọi là town manager, ông ấy tạo ra. Thì cô không biết là bây giờ trước cái tình trạng này thì như thế nào thì không biết, nhưng mà cái đó, cái thành phố đó là chỉ là thành phố nhỏ khoảng có 2.000 dân thôi đó, nhưng mà cái tin như thế này thì cũng là không có phải là cái tin vui đó, mà cái tin phải nói là thật là cái tin thật là xấu cho cái tình trạng mà đối với quân đội cũng như cảnh sát hiện nay. Thành ra bây giờ trước cái hình ảnh cái như vậy là cô rất là lo lắng, mà không có biết nói cái gì đây bây giờ. Cái đó là ý kiến của cô về về cái chuyện mà Đảng Dân Chủ họ chỉ chú trọng tới cái vấn đề phá thai, vấn đề kiểm soát súng đạn, trong khi những cái vấn đề quan trọng cho quốc gia thì họ lại không đặt trọng tâm vào trong đó.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của cô rất là nhiều. Chắc có thể trong những ngày vừa qua thì vấn đề mà phá thai cũng đang một cái tài rất là nóng luôn. Cho nên bây giờ họ chú trọng cho vấn đề này để hy vọng là tháng 11 là sẽ có những cuộc bầu cử mà phải lá phiếu của các phụ nữ nhiều vào, thưa cô. Tại vì họ nghĩ rằng là cái năm 2000 đó, phụ nữ hơn đi bầu nhiều hơn là nam giới. Cho nên tính tức là khoảng chừng họ nói là cái số lượng cử tri là phụ nữ cao hơn nam giới kể từ những năm 1980, cho nên phụ nữ hơn nam giới từ 68,4% đến 65%, thưa cô. Cho nên họ vẫn mong muốn là sẽ có nhiều phụ nữ hơn nữa để mà ủng hộ cho họ đó, thưa cô. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của cô rất là nhiều. Thưa cô, thì phải nói đến về cái thảm kịch di cư mới nhất, thưa cô, là 53 người. Chính là công dân của tại bên Mexico, Guatemala hay là Honduras thì được phát hiện là tử vong trong cái thùng xe đầu kéo tại một cái khu vực hẻo lánh ở ngoại vi thành phố San Antonio trong tiểu bang Texas này hôm 27 tháng 6 vừa qua. Đây là một cái tiếng chuông, phải nói là cảnh báo về cái sự mà cần thiết phải chấm dứt những cái lời ngụy biện về khủng hoảng biên giới. Thì thưa cô không biết là theo cô thì cái lý do gì mà ông Biden không hề có hành động nào trong cái vụ khủng hoảng biên giới, thưa cô?
Cái này cũng là ý kiến riêng của cô. Thứ nhất á, là để tạo cái cử tri tiềm năng cho Đảng Dân Chủ. Thì cái khối di dân bất hợp pháp này á, bây giờ nó lên tới hình như là trên 2 triệu rồi, cộng thêm mười mấy triệu mà di dân bất hợp pháp đã tới Mỹ từ lâu rồi. Thì cái khối đó thì Đảng Dân Chủ họ coi cái đó như là những cái cử tri tiềm năng, nhất định là cái khối đó sẽ bỏ phiếu cho họ trong tương lai. Thì bởi vậy không có lạ gì mà khi mà Đảng Dân Chủ đang chống đối lại cái luật của các tiểu bang Cộng Hòa là bắt buộc cử tri đi bầu phải cái xuất trình ID, xuất trình thẻ căn cước. Thì mấy cái tuần trước thì cô cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà tại thành phố New York, cái hội đồng thành phố New York do cái Đảng Dân Chủ nắm đa số thì họ đã ra một cái luật là cho tất cả mọi người, kể cả di dân bất hợp pháp không có ID gì hết cũng được đi bầu những cái chức vụ trong cái thành phố. Và cô thấy đây là giống như là một cái bước đầu tiên mà Đảng Dân Chủ họ từ từ, nếu mà được ở thành phố New York rồi thì họ sẽ từ từ họ sẽ phổ biến ra, họ sẽ vận động ra cho cả tiểu bang New York, rồi từ tiểu bang New York họ sẽ lan dần cho đến tất cả các tiểu bang. Nhưng mà may mắn thay là cái đạo luật này đã bị tối cao pháp viện của chính tiểu bang New York phán quyết là vi hiến. Thì cái đó là cũng là một cái điều mừng. Ok. Nhưng mà cô thấy có một điều nực cười, rất là nực cười, là những cái giới chức dân chủ ở các thành phố do họ kiểm soát thì nay họ đã bắt đầu phàn nàn vì cái số di dân bất hợp pháp kéo tới cái thành phố họ quá là đông, gây thêm những cái vấn nạn cho họ, như là nếu mà ở Los hay là ở San Francisco thì thấy cái tình trạng mà homeless và cái tình trạng mà gia tăng cái vụ mà các vụ trộm cướp, các cái hút sách rồi này nọ, rồi những cái tội ác nó gia tăng. thì mình thấy rất là rõ ràng. Thì cô thấy thì tại vì ông Biden gieo gió thì là bây giờ thì đảng Dân Chủ phải gạt bão thôi, cái chuyện đó mình thấy rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều thứ hai, ông Biden không làm gì hết á, là tạo cái gánh nặng cho cái tiểu bang Texas về hai cái lĩnh vực an ninh và tài chính. Thì với một cái số người mà tràn qua biên giới như là Phượng Vy chứng kiến trên TV hàng ngày, thì hàng ngàn người qua Texas trong một ngày, thì tiểu bang phải tốn bao nhiêu là tiền bạc để lo cho họ này nọ. Thì thay vì cái tiền bạc đó, cái ngân khoản đó để lo cho người dân Texas, thì là lo cho những người dân di dân bất hợp pháp, mà là có những cái là ưu tiên cho họ hơn là cho người dân Hoa Kỳ, như cái vấn đề mà thiếu sữa cho trẻ con. Thì trong khi trẻ con Hoa Kỳ thiếu sữa thì sữa được chở tới biên giới để cho trẻ con của di dân bất hợp pháp. Thành ra cô thấy là rất là tội nghiệp ông thống đốc Greg Abbott. Thì một mặt thì bây giờ thì đang lo tiếp tục cái xây tường biên giới, thì một mặt phải đối đầu với cái nhiều cái vấn đề mà cô thấy rất là hóc búa, như là nhất là cái vấn đề ma túy, mà cái số người mà chết về cái ma túy, mà cái chất là fentanyl đó nó gia tăng, mà hại tai hại một cái là trong cái giới tuổi rất là trẻ, là từ mười mấy tuổi cho tới ba mươi mấy tuổi. Đúng là nó là có một cái kế hoạch để mà giết cái thế hệ trẻ của nước Mỹ này. Thì là cô thấy tóm lại là cái vấn đề tại biên giới rất là quan trọng cho cái an ninh của nước Mỹ, nhưng mà ông Biden không có cái hành động nào hết. Không phải Biden và cái chính quyền đảng Dân Chủ không biết mà họ muốn như vậy. Thì với những cái kế hoạch đâu đâu không có đem lợi ích cho quốc gia, như là chú trọng về vấn đề phá thai, chuyển giới, giáo dục tình dục cho trẻ con ngay từ ở kindergarten nữa, mới khủng khiếp. Rồi dạy lý thuyết kỳ thị chủng tộc trong quân đội. Trong khi đó thì là Trung Cộng đã vượt qua Mỹ về cái vũ khí siêu thanh, và là Trung Cộng cũng đang có cái kế hoạch là họ sẽ đáp lên mặt trăng để lập một cái trạm không gian ở trên đó. Thì cô thấy trong cái tình huống này, nếu mà cử tri cứ tiếp tục bầu cho đảng Dân Chủ, thì cô e rằng nước Mỹ sẽ là tan nát theo cái thời gian, và Trung Cộng sẽ thống trị thế giới trong một ngày không có xa lắm đâu, Phượng Vy ơi.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Bởi thế tiểu bang Texas hiện tại chúng ta đang là Cộng Hòa, mà thưa cô thì hy vọng rằng là thống đốc cũng như là những người trong phải nói là làm những chức vị lớn tại tiểu bang Texas có thể cố gắng làm sao để Texas mãi mãi tồn tại là một Cộng Hòa, cô nhỉ.
Chứ cảm... Mà cái vấn đề là cái nếu mà di dân cứ
ào ạt vô như vậy
thì rất là khó khăn.
Dạ. Đúng rồi thưa cô, cho nên chúng ta tiếp tục thêm tin tức thế nào cô hả? Vâng cô ơi, mới đây đó thì hôm đó là ngày 22, thì cái hôm trở lại bài mấy ngày là ngày 16 tháng 7 vừa qua đó thưa cô, thì Tổng thống Joe Biden đó, có dự hội nghị mở rộng của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Thì trong cái chuyến mà công du Trung Cận Đông đó, tại hội nghị thì ông thông báo chính sách của nước Mỹ với khu vực và nhấn mạnh rằng là sẽ không rời bỏ Trung Đông. Và ngày 20 tháng 7 thì thưa cô, Iran cũng lên tiếng là bảo đảm chính sách hạt nhân của nước này không thay đổi. Và Tehran thì vẫn tuân thủ một cái sắc ca dụ Hồi giáo về cái vụ mà cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thì theo các giới chức thông thạo cho biết thì chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ thất bại thưa cô. Thì cô nhận định ra sao thưa cô?
Thì mình thấy rõ ràng thì là không cần phải nói thêm gì hết, thì cái chuyến công du Trung Đông của ông Biden coi như là hoàn toàn thất bại. Thì đối với phía Do Thái thì là hai bên, là hai chính phủ tiếp tục ký cái thỏa thuận là sẽ hợp tác với nhau để ngăn chặn Iran về cái vấn đề phát triển vũ khí nguyên tử. Nhưng mà hai lãnh tụ này là không có đồng ý với nhau. ông thủ tướng Do Thái là ông Lapid, thì ông hôm đầu tiên nói ông Biden trước, thì ông Biden nói rằng cái phương pháp ngoại giao và những cái cuộc mà đàm phán này nọ đó vì rằng thì nó sẽ hữu hiệu. Nhưng mà trong khi ông thủ tướng Do Thái, ông Lapid, thì ông nói rằng không, cái lịch sử đã chứng minh là cái phương pháp ngoại giao nó không hữu hiệu. Nói hoài thì cũng như nước đổ lá khoai, thì chỉ có biện pháp quân sự với Iran thì mới hữu hiệu mà thôi. Thì trong khi đó thì về phía Saudi Arabia đây thì ông Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman, thì sau cái cuộc gặp gỡ với ông Biden thì ông tuyên bố thẳng thừng là Saudi Arabia chỉ gia tăng mức sản xuất dầu từ 10 triệu thùng bây giờ một ngày lên tới 13 triệu thùng một ngày vào năm 2027, thì mấy năm nữa mới lên. Thì như hồi nãy là Phương Vi nói là chắc là giá dầu nó xuống, giảm xuống là nhờ cái chuyến đi của ông Biden. Nhưng mà thực tế thì nó không phải vậy. Thành ra cô không biết tại sao mà cái giá dầu nó lại giảm xuống như vậy. Là mấy ngày nay thì là trong cái tuần qua thì mình thấy nó không có tăng nữa. Thì là Tòa Bạch Ốc với là ông Biden là lập tức là dành cái credit đó là của ông Biden. thì bây giờ như thế này, cái chuyện mà giá dầu tăng lên á, thì cái chuyện đó là không có ai muốn hết. Tại vì khi mà giá xăng nó tăng thì nó kéo theo lạm phát tùm lum tùm la hết trơn. Thì bây giờ cái giá nó đứng lại nè, nó xuống một chút xíu như tại cái chỗ ở Texas như Phượng Huy vừa nói, thì có cái đó cũng là một cái điểm mừng nói chung cho dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà không phải cái đó là cái lý do mà cái kết quả là do cái chuyến đi của ông Biden. Không biết là ông có năn nỉ riêng với Saudi Arabia, năn nỉ với ông Hoàng Thái tử Bin Salman như thế nào, mình không biết. Nhưng mà là ông kia ông nói thẳng thừng vậy, chúng tôi chỉ gia tăng 13 triệu thùng một ngày vào năm 2027 mà thôi. Thì còn về phía Iran mà như là Phượng Vi vừa mới nói, là họ nói là thế nọ như thế kia, thì cô, cái câu hỏi của cô là những cái lời của họ mình có đáng tin hay là không? Mà bây giờ thì còn có một cái chuyện là bên Iran thì họ muốn trả thù cái ông tướng mà bị dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump mà bị chết đi á, thì là hình như là bên Iran cũng vẫn còn cay cú cái vấn đề đó rất là nhiều. Thành ra cũng tìm đủ mọi cách, thì đây nè, nói là cũng chỉ là cái tin mà nói là họ tìm đủ mọi cách để họ ám sát ông Trump. Thì cái chuyện đó là không biết là sự thật là có bao nhiêu thì cô cũng không biết. Nhưng mà bây giờ trở lại cái vấn đề ông Biden, thì chắc là ông ấy đã bỏ qua cái một bên cái chuyến đi Trung Đông rồi, tại vì thấy cái sự đón tiếp rất là sơ sài của Saudi Arabia. Thì như tuần trước cô đã nói rồi, thì thấy rất là buồn, tại vì khi mà ông Trump tới á, thì là có thảm đỏ rồi, nghĩa là toán dàn chào nó rất là đông đúc mà rất là kiểu bằng rầm rộ. Nhưng mà khi mà ông Biden tới á, thì chỉ có le que, có mấy que đó ổng thôi. Mà cái tấm thảm thì cô không biết tại sao lại trải cái tấm thảm đó mà vừa màu hồng vừa màu tím. Thì cô không biết là ở bên đó có nhiều thảm màu quá hay sao mà không, dĩ nhiên là thảm đỏ thì không thấy rồi, thì chỉ có tấm thảm màu vừa hồng vừa tím của khi mà đón ông Biden thôi. Thành ra cô cái đó thấy rất là buồn. Chắc có lẽ vậy mà khi mà trở về Hoa Kỳ đó, thì là ông bỏ qua một bên cái chuyện đó, là ông xoay hướng về cái vấn đề biến đổi khí hậu. Và cái chuyện mà ông làm cho mọi người đi từ ngạc nhiên này tới cái ngạc nhiên khác, là vào cái hôm thứ Tư 20 tháng 7 nè, hôm thứ Tư hôm qua hôm kia đấy, thì thì trong lúc phát biểu tại Somerset ở tiểu bang Massachusetts về cái vấn đề biến đổi khí hậu, thì ông nói là ông bị ung thư. I have cancer. Vì cái lúc nhỏ thì sống mà ông sống trong cái môi trường ô nhiễm ở thành phố Clymer ở Delaware, thì ông mới diễn tả là nó ô nhiễm rất là nặng, tới đổi mà mẹ ông mà sáng ra mà đưa ông tới trường á thì phải dùng cái que gạt nước á, thì gạt cái dầu nó bám vào ở kính xe. Thì thành ra khi đó là tại sao mà ông và nhiều người nữa đã bị ung thư. Nhưng mà khi mà ông tuyên bố như vậy đó thì là giới chức ở Bạch Ốc vội vàng đính chính rằng no, ông tổng thống Biden không có bị ung thư, mà ông ấy chỉ nói về cái ung thư da rất là nhẹ của ông mà trước khi vào Bạch Ốc thì đã được bác sĩ bỏ đi rồi. Thì nhưng mà nếu mà ông bị ung thư da thì theo các nhà chuyên môn về ung thư thì phải là do phơi nắng nhiều quá mà thôi, chứ không phải là do vì bị ô nhiễm mà như ông đã nói. Thì nhưng mà vào cái ngày hôm sau, thì là ngày hôm qua đây, thì Bạch Ốc chính thức công bố là ông là bị nhiễm COVID, nhưng mà triệu chứng rất là nhẹ, tại vì nhờ ông đã tiêm 4 mũi chủng ngừa. Nhưng mà có một cái chuyện buồn cười mà cô phải nói ra đây là một cái cô phóng viên của cái đài MSNBC tên là Yamiche Alcindor, thì là dân cơ hội mà ông Biden nhiễm cúm này thì đã nhắc lại và chỉ trích ông tổng thống Biden, tổng thống Trump đã bị nhiễm cúm và vừa hết bệnh thì là ông Trump không có chịu đeo khẩu trang, mà giống như là ông cố tình để cho con vi khuẩn cúm nó truyền nhiễm, nó lây cho các nhân viên ở trong tòa Bạch Ốc. Cô cũng nói thêm là cái này là chắc ông Biden sẽ làm khác hơn chứ không có làm giống ông Trump. Nhưng mà không ngờ là Bạch Ốc vừa phổ biến cái hình ông Biden ngồi làm việc mà không có đeo khẩu trang. Mà cái lúc này là ông ấy đang bị cúm đó nhá, nghĩa là còn tệ hơn ông Trump một bậc. Và ông Biden đã phạm cái luật là không có theo sự hướng dẫn của cơ quan CDC là phải mang khẩu trang, sau khi hết cúm vẫn phải mang khẩu trang tới 10 ngày. Đấy, trong khi đó thì cô tùy viên báo chí Bạch Ốc thì biện hộ rằng là khi chụp hình thì ông Biden phải tháo khẩu trang ra để mọi người dân nhìn thấy ông ấy một cách rõ ràng là ông đang ngồi, ông ấy làm việc. Mặc dù ông đang bệnh nhưng mà ông vẫn phải làm việc, mà phải tháo khẩu trang ra để chụp hình để cho người dân nhìn thấy ông một cách rõ ràng. Cái đó là cô không biết là Phương Vy nghĩ thế nào chứ cô hết ý kiến rồi Phương Vy ơi.
Phải nói bây giờ là ông lẩm cẩm rồi phải không thưa cô? Lẩm cẩm thật sự rồi thưa cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Quý vị theo dõi trên những tin tức, quý vị cũng thấy được những cái hình ảnh đó hoặc là những cái video đó trên báo chí rất là nhiều, TV rất là nhiều thưa quý vị. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của cô trong buổi chiều ngày hôm nay trong chương trình Nhật Báo Truyền, trong chương trình cùng với lại cô Nguyễn Thị Bé Bảy thưa quý vị, vào mỗi trưa thứ 6 quý vị nha. Những điều trông thấy, những gì cô thấy được, cô đọc được thì cô chia sẻ cùng với chúng ta trong chương trình. Cảm ơn cô rất là nhiều. Không biết là cô ơi, bên cô nóng không cô?
Ồ, nóng lắm, 90 mấy độ, nhưng mà chắc không bằng ở dưới đâu hả? Trên...
Vâng, Dallas mà bây giờ nghe 90 mấy là mừng lắm thưa cô. Hoàn toàn trên 3 số, có thể lên tới 110 cũng có đó cô ạ. Vâng, nóng lắm mấy ngày vừa qua, phải nói là cả mấy tuần nay ở Dallas rất là nóng luôn thưa cô. Cho nên cũng có những lá thư hoặc email gửi về là phải tiết kiệm điện đó thưa cô. Tại nóng quá thì các ngôi nhà người ta ở ta phải mở máy lạnh thì mới chịu được thưa cô. Nhưng mà mở nhiều quá thì dân mở nhiều quá thì điện nó không đủ để mà cung cấp, hoặc là bị cúp điện, có nhiều nơi phải bị tắt điện để mà thay nhau đó thưa cô. Hoặc là ngay cả nước cũng vậy, hạn chế để mà tưới cỏ tại vì nó quá nóng thưa cô. Cho nên phải nói là Dallas trong những ngày vừa qua rất là nóng thưa cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. 90 mấy độ là đối với Dallas là đẹp rồi thưa cô. Vâng, tạm biệt cô nha. Và chúc cô thật nhiều sức khỏe. Chúng ta hẹn vào chương trình tuần tới cô nha.
Cảm ơn Phượng Vy và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Par toi. Où je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir où je serai la plus belle pour aller danser.